Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2017, và chúng ta đang ở trong ngày thứ nhất của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại tâm thất cao đài Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì đại đa số đại chúng có cái câu hỏi là bình thường thì chúng ta ai cũng đang sử dụng thuốc, nhất là những vị mà hơi có tuổi, thì nào là thuốc đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, đau nhức, thuốc thyroid, cho thuốc cổ, vân vân và vân vân. Thì như vậy trong cái thời kỳ này thì mình có nên uống thuốc hay không? Thì xin thưa với đại chúng, cái nhận xét, cái nhận thức trong đời sống hàng ngày của mình, như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, cái nhận thức hàng ngày của mình bị rất là nhiều cái khiếm khuyết và lệch lạc, kể cả cái thông tin hiện nay trên báo chí, trên đài cũng vậy. Chúng ta biết rằng là 7 cái bước để điều trị, 7 cái bước, 7 nguyên tắc hay là 7 bước để điều trị một cái bất thường, một cái bất thường, khi mình gọi cái bệnh lý, tức là một cái rối loạn, một cái bất thường, thì cái thuốc là cái bước cuối cùng nhất. Cái thuốc là cái bước cuối cùng nhất, trong khi cái thay đổi cái nhận thức là cái đầu tiên hết. Và đến bây giờ y học hiện đại, dược học phát triển và lạm dụng tới hơn 30 năm nay, người ta vẫn phải công nhận là hầu hết tất cả các bệnh đều có được 35-50% placebo effect. Tức là do gì? Do mình chỉ có tấm niềm tin thôi. Mình nghĩ nó là thuốc thì chính nó đã tạo ra được cái chất liệu để chuyển hóa, để trị bệnh cho mình. Thì cái điều này nó cũng rất là hoàn toàn phù hợp khi chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật trong cái con đường để thành Bậc Thánh thì cái đầu tiên là phải làm gì? Đầu tiên phải có cái chánh kiến, phải nhìn cho nó đúng, phải thấy cho nó đúng. Và khi mà quý vị học cái kinh, quý vị tụng kinh Pháp Hoa cũng vậy, làm sao mình phải có cái chánh kiến, làm sao mình phải nhìn các pháp như thật. Thành ra chúng ta thấy mình có rất nhiều cái nhận thức sai lầm. Và một trong những cái mà chúng ta vừa học chiều nay, tức là trong đời sống bình thường của mình có những cái nhận thức, những cái suy nghĩ, những cái hành xử nó tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và nó đó cũng là cái lý do chính yếu tại sao nó làm cho mình bị bệnh tật. Nếu như mình có cái niềm tin, nếu như mình có cái nhận thức tích cực, cái suy nghĩ tích cực, thì chính nó cũng là cái tác nhân để có thể chữa trị được lành 35-50% tất cả các bệnh hiện nay chúng ta có. Thì cũng chính nó, nếu như mình suy nghĩ tiêu cực, không đúng đắn, không có niềm tin vào chính mình, thì cũng chính nó là tác nhân, là ông chủ tạo ra 35-50% tất cả những bệnh lý hiện nay của chúng ta. Thành ra cái bước đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái nhận thức. Thì thay đổi cái nhận thức một cách cụ thể là gì? Cũng trở lại cái thuốc này. Xưa nay mình nghĩ là thuốc chỉ là những cái viên thuốc mình uống hàng ngày thôi, chứ mình đâu biết thuốc là những thứ đầy dẫy xung quanh mình. Từ những cái thức ăn, thức uống, rau củ của mình cũng là thuốc. Nhưng mà tại sao? Tại vì người ta không dám, nhất là ở Mỹ này, người ta không có dám claim nó là thuốc. Là tại vì đụng tới pharmaceutical industry là mệt. Thành ra người ta phải để cái câu ở dưới là tất cả những cái này để hỗ trợ, không được dùng để chẩn đoán điều trị. Nhưng mà chính nó là thuốc, bởi vì chính nó gây bệnh mà, phải không? Từ thức ăn, thức uống của mình. Và quý vị tới ngày nay người ta khôn hơn. Thứ nhất là người ta không muốn đụng tới FDA, không muốn đụng tới cái ông Big Boss và pharmaceutical industry, không muốn phải spend too much money để cho những cái study, bỏ ra quá nhiều tiền để làm những cái nghiên cứu, để làm thống kê để báo cáo. Nhưng mà cái mà công nghiệp dược bỏ tiền nhiều nhất là gì? Là quảng cáo. Cái số tiền bỏ ra quảng cáo gấp 20 lần cái số tiền bỏ ra để đầu tư nghiên cứu một cái thuốc. Và cái số tiền mà để lobby qua FDA để mà được approve một cái thuốc phải cỡ 1 tỷ hoặc 1 billion rồi anh em. Billion là 1 tỷ đâu, thấy không? Để mà có thể approve được một cái NDA là New Drug Application đó, phải cỡ 1 tỷ đô la mới pháp được, mới đưa application nó qua FDA được. Approve hay chưa biết mà khoảng đó. Thành ra ngày nay người ta khôn hơn, người ta bắt đầu ta đi vào cái con đường khác và mình cũng bị lừa. Là cái gì? Thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng nó là thuốc đó, nhưng mà nó không mang cái tên thuốc, thành ra nó không phải qua những cái quá trình kia và mình cũng bị lừa. Thành ra từ từ trong những ngày tới thì mình sẽ thấy, mình sẽ được giải thích rõ hơn. Thì trở lại ở đây là quý vị nên nhớ là mình phải thay đổi và mình phải mở rộng nó ra hơn. Thuốc không phải chỉ là những cái viên thuốc mình bỏ vào miệng hay là những cái ống thuốc mình chích. Tất cả những cái thức ăn, thức uống bình thường của mình nó cũng đều là thuốc. Và cụ thể là chúng ta thấy, chẳng hạn bây giờ mình bị bệnh lỡ mồm, lỡ miệng, mình bị bệnh chảy máu, mình bị bệnh thiếu vitamin C, mình ăn chanh, ăn cam, ăn quýt, ăn bưởi, phải không? Hay là chẳng hạn bây giờ mình bị thiếu vitamin B12 thì cũng vậy. Mình nói là bình thường ngày xưa mình phải ăn thức ăn động vật, nhưng mà ngày nay mình chỉ cần ăn thức ăn sạch, giữ cái bao tử của mình và cái ruột già của mình tốt thôi, là tự động nó có thể sản xuất ra được. Bởi vì ngày nay tất cả những cái vitamin B12 mình sử dụng, mình chích đỏ là nó lên men từ vi sinh chứ không phải là từ cái nguồn động vật. Hay là chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ mình mà bị những người bị máu khó đông, hay là những người hay bị chảy máu nhiều, bây giờ mình chỉ ăn cái bông kim châm, nấm mèo thì mình cũng có thể mình liền cái mạch máu của mình, giảm bớt cái mình chảy máu, xuất huyết, vân vân. Thì như vậy thức ăn của mình bình thường nó là thuốc, và tất cả những cái cây cỏ của mình cũng là thuốc. Thì nếu mình biết sử dụng nó thì nó cũng là một cái nguồn, vừa là thực phẩm mà vừa là dược phẩm. Và cụ thể ngày nay thì quý vị thấy đó, tức là càng ngày càng nhiều cái người trí thức người ta bắt đầu ta sử dụng những cái loại rau củ quả, nhưng mà thông thường là rau củ nhiều hơn. Tại sao như vậy? Tại sao ta dùng rau củ nhiều hơn quả? Trong tất cả những cái công thức mà chống ung thư ngày nay có tác dụng nhiều là phải dùng củ hay rau nhiều hơn quả. Tại sao? Tại vì đa số các bệnh của mình ngày nay được gọi là bệnh âm. Tức là bệnh gì? Bệnh của tích lũy, của trì trệ, của tù lọc. Thành ra chúng ta thấy, lấy ví dụ cái bệnh đường trong máu, mỡ trong máu. Đường và mỡ, chất béo, chất bột là những thứ rất cần thiết. Chất đường nói riêng ha, nói đúng hơn tức là nó là chất tinh bột hay là chất carbohydrate, thì nó là cái nguồn nguyên liệu căn bản nhất để cung cấp calorie cho con người của mình hoạt động. Nên đó là cái nguồn cung cấp calorie chủ yếu của mình hoạt động. Nhưng mà khi mình không biết sử dụng thì chính nó là cái gây bệnh nhiều nhất ngày nay. Cái chất béo là chất rất cần thiết để tổng hợp cholesterol, mà từ cái cholesterol đó nó mới tổng hợp nội tiết tố và tế bào, các thành phần tế bào và màng tế bào. Và nó là chất rất cần thiết trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà khi mình không biết sử dụng nó thì nó sinh bệnh. Tại sao? Tại vì đơn giản thì ngày nay chúng ta sống sau 12 giờ nhiều hơn trước 12 giờ. Mình sống không có cân bằng. Trước 12 giờ là mình từ ở trong tối đi ra sáng, từ chậm nó đi ra nhanh, từ đang lưu trữ nó đi ra nó thiêu đốt. Nhưng mà sau 12 giờ nó từ nhanh đi vào chậm, từ sáng đi vào tối, từ đang đốt, đang hoạt động nó đi vào lưu trữ, tích trữ. thì mình cứ nhìn, bây giờ lấy giả sử như mình đang lái xe mình từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, mình chạy nhanh hơn, phải không? Còn từ sáng đi vào tối mình phải giảm tốc độ. Rồi từ ở trong cái đường nhỏ mà mình đi ra freeway là mình sẽ đi nhanh hơn, từ bên ngoài đường lớn mà đi vào đường nhỏ là mình phải giảm tốc độ. Thì như vậy quý vị thấy cái nhiệt độ ban ngày nó cao hơn nhiệt độ ban đêm, thì như vậy nóng thì nó làm sao? Nó nở ra, lạnh thì nó co lại. Nóng là có năng lượng nhiều hơn, lạnh tức là năng lượng ít hơn. Có năng lượng nhiều hơn thì nó di chuyển nhanh hơn, mà ít năng lượng thì nó di chuyển chậm hơn. Thành ra một cách tổng quát là chúng ta thấy vì chúng ta sống bị lệch cái thời gian chúng ta sống sau 12 giờ trưa nhiều hơn trước 12 giờ trưa, và như vậy cái tổng lượng thực phẩm mình đưa vào cơ thể mình cũng sau 12 giờ trưa nhiều hơn trước 12 giờ trưa. Thành ra khi mà nó đi vào trong người mình, nó sẽ bị theo cái nguyên tắc này, nó sẽ bắt đầu nó chậm lại dần, nó sẽ bắt đầu nó lưu trữ lại dần, và nó bắt đầu nó kẹt lại dần. Mà khi mà nó chậm lại dần thì cái tốt sẽ biến thành cái xấu, cái xấu sẽ biến thành cái xấu hơn. Lấy ví dụ như cái dòng nước nó đang trong, cái dòng nước nó đang trong trẻo như vậy mà nó chảy bình thường, nó chảy nhanh thì nó không sao, thì nó càng chảy chậm lại bao nhiêu thì rong rêu phát sanh càng nhiều bấy nhiêu. Khi rong rêu phát sanh thì sau đó là nằm nặc lăn quăng mũi mầm, tất cả những loài thủy tộc, lá cây rác rưới bùn rừng cát đá, cuối cùng nó thành một cái bụng rác. Thì như vậy cái xấu khi nó chậm nó sẽ biến thành cái tốt, khi nó chảy chậm nó biến thành cái xấu. Cái dòng không khí cũng vậy, nếu mà nó đi một cách tự do thì nó thông thoáng, mình thấy mình đi ra ngoài kia thiền hành thoáng mát, phải không? Chui vô đây cái là bắt đầu tường bắt nó ngăn chặt rồi, rồi thêm đồ đoàn nữa, thành ra nếu như mà nó càng bị chậm nhiều bao nhiêu thì nó tù tốn bấy nhiêu, và bắt đầu nó nóng bức, bắt đầu nó làm sao, nó ẩm, và cuối cùng nó sinh ra meo mất. Thành ra trong cái con người của mình cũng vậy, khi tất cả những cái dòng di chuyển của khí, của dịch, của huyết mà nó chậm lại, mà nó chậm lại thì cái tốt nó sẽ biến thành cái xấu. Thành ra cái đường hay là nó di chuyển nhanh thì nó sẽ phân phối vào trong tất cả hết cơ quan nội tạng của mình và trong tất cả tế bào của mình. Nhưng mà bởi vì nó bị chậm lại, mình ăn sau 12 giờ nhiều quá, nó chậm lại, nó không di chuyển, thành nó đọng lại ở trong các cái mạch máu, chất mỡ cũng vậy. Thì như vậy chúng ta thấy cái bệnh ngày nay của chúng ta là do cái bệnh âm nhiều hơn, đa số là do bệnh âm. Và muốn cân bằng lại nó, trung hòa lại nó thì mình phải sử dụng những cái chất dương. Những chất nằm ở dưới đất, càng gần mặt đất, càng sâu mặt đất bao nhiêu thì nó càng dương bấy nhiêu. Và cũng vậy, quý vị thấy trái cây ở trên thì nó mềm hơn, trái cây thường là nó mềm hơn và nó có chất ngọt nhiều hơn, còn tất cả những loại củ ở dưới đất thì nó cứng hơn, nó cứng, nó chắc hơn đó, và nó có chất khoáng, nó có những cái chất bảo vệ nhiều hơn. Thành ra những cái thuốc mà phòng chống ung thư hay là để phát triển hệ miễn dịch như ngày nay, thành ra nó thì nó phải dùng rau củ nhiều hơn là quả. Thì quý vị thấy cái xu hướng của những người trí thức tiến bộ ngày nay, người ta sẽ không sử dụng thuốc tây nhiều nữa, mà người ta bắt đầu đi tìm những cái phương thuốc khác bằng thiên nhiên, bằng tự nhiên, chứ người ta không sử dụng những thuốc tây bởi vì nó hoàn toàn không đúng, và nó rất là giới hạn, Rồi một cái điểm nữa là gì? Chúng ta thấy chẳng hạn như không phải thức ăn, thức uống không thôi, mà bây giờ cái sự vận động của mình, càng ngày mình càng ít vận động, mà vận động không đúng cách. Lấy ví dụ như cả một ngày mình làm việc, mình ngồi yên một chỗ, chúng ta lơ thở một tí xíu, chúng ta leo lên xe, nhích ở Mỹ mình. Ở Mỹ mình thì mình thấy là hầu như là mình không có cái public transportation, mình thở tiếng là mình leo lên xe mấy bước, mấy cây số cũng leo lên xe. Nhưng mà ở bên xứ châu Âu hay là những xứ khác thì người ta đi bộ nhiều hơn, người ta đi public transportation nhiều hơn, thành ra người ta bắt buộc phải có những cái khoản đi bộ, thành ra dù sao vẫn đỡ hơn Mỹ của mình. Rồi ngay cả trong nhà của mình cũng phải, tất cả những phương tiện của mình bây giờ mình dùng remote control hết đó, mình không có cái cơ hội mà di chuyển nhiều. Và mình khi mình không di chuyển nhiều thì chúng ta thấy rằng nó lại càng làm cái sự di chuyển của dòng dịch và dòng khí của mình chậm hơn nữa. Mà trong cái dòng dịch và dòng khí của mình đó, thì quý vị nên nhớ là nó có hai dòng. Nó có hai dòng. Nó có dòng tới và dòng lui. Nó có dòng đi và dòng về. Cái dòng mà từ ở trong tim nó đi ra ngoài là dòng máu đỏ của động mạch và mao mạch, tức là nó mang chất dinh dưỡng đi. Mà khi nó chảy chậm lại, nó đã sinh bao nhiêu vấn đề rồi, đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, rối loạn nội tiết vân vân. Còn cái dòng ngược lại là dòng của tĩnh mạch, dòng của chất thải, chất độc. Mà dòng ở trong đi ra thì nó được cái sức hỗ trợ của cái máy bơm là trái tim, nó được cái sự hỗ trợ là lực hút của trái đất kéo nó xuống, kéo nó ra, thành ra nó thuận lợi hơn rất nhiều. Mà khi nó chậm lại, nó đã gây bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu bệnh tật rồi. Huống chi cái dòng ngược lại, cái dòng ngược lại là cái dòng tĩnh mạch, là cái dòng cống chuyển chất thải với rác, mà nó không được cái sự hỗ trợ của một cái máy bơm nào, nó không được sự hỗ trợ của lực hút của trái đất, mà nó phải đi ngược lại lực hút của trái đất. Nó chỉ được duy nhất một cái hỗ trợ là sự hoạt động co cơ bắp mà thôi. Khi mình hoạt động mình co cơ bắp thì nó đẩy lên dần cho mình, mà thế mà càng ngày mình càng ít hoạt động thì chúng ta thấy rằng cái đường thuận, tức là đường mang chất dinh dưỡng thì nó chậm, nó đã gây bao nhiêu vấn đề rồi. Huống chi cái đường ngược lại là cái đường cống thải chất, chất cặn bã rác rưởi, thành ra cái tốt biến thành cái xấu, mà cái xấu biến thành cái xấu hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cũng vậy, càng ngày điều kiện sống càng tiện nghi bao nhiêu thì bệnh tật càng nhiều hơn nữa. Thành ra cái vận động cũng là một cái loại thuốc mà mình không biết. Đặc biệt là giờ chúng ta thấy những người bệnh tiểu đường mà không chịu vận động trước khi ăn thì không cách nào mà trị cái bệnh đó, có uống thuốc, có chích thuốc, cách nào vậy hết. Phải vận động nửa tiếng, một tiếng đồng hồ trước khi mình ăn vào, mình mới hy vọng là khi mình ăn vào thì nó bắt đầu nó vận chuyển đi và nó thay đổi cái tình trạng bệnh lý cho mình. Còn nếu mình không chịu vận động, bây giờ có uống thuốc, có chích thuốc, cái tình trạng nó vẫn không thay đổi, có khi càng ngày nó càng tệ hơn. Rồi kế đến một cái nữa là chúng ta thấy chẳng hạn như hít thở không khí, đặc biệt là dưỡng khí, cũng là một cách để trị liệu. Là một cách để trị liệu vì ngày nay là mình ở trong indoor nhiều quá, mình hít vào những cái khí chết nhiều quá, chứ mình không hít cái không khí trong lành, mình không hít cái dưỡng khí. Ngày nay mình sống sau khi mặt trời lặn nhiều quá là mình hít toàn thắng khí không thôi. Là tại vì trước lúc mặt trời lặn thì cây xanh nó còn lấy oxy và nó chuyển ra, nó lấy khí chặt, nó lấy của mình và nó chuyển ra dưỡng khí cho mình. Nhưng mà sau khi mặt trời lặn rồi là cây nó tranh chấp với mình, nó sẽ lấy dưỡng khí chứ nó không lấy carbonic. Mà càng ngày mình càng sống sau khi mặt trời lặn nhiều hơn và lượng cây xanh, lượng rừng của mình càng ngày càng giảm chứ không có tăng. Các bạn thấy chưa? Thành ra cái nhà máy để chuyển hóa carbonic thành oxy của mình càng ngày càng giảm, trong khi cái lượng carbonic của mình sản xuất ra càng ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao mình bị axit hóa bên trong, mình bị axit hóa bên ngoài là như vậy. Đó, thì như vậy hít thở đầy đủ dưỡng khí oxy là một cách trị bệnh. Và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy một trong những cái giết người nhiều nhất ở Mỹ là ung thư phổi, bởi mình không có đủ cái dưỡng khí, nha, mình không có đủ cái dưỡng khí trao đổi chất ở trong phổi, làm cho cái khí ở trong phổi nó bị bế tắc, nó bị tù túng và nó sinh ra dơ giấy bệnh tiểu và bệnh tật. triển của những con vi trùng hiếm khí, nó hỗ trợ cái sự phát triển của những tế bào hiếm khí, tức là những tế bào ung thư. Thành ra khi mà chúng ta thay đổi cái nhận thức, chúng ta mở rộng ra được rất nhiều cái thuốc để trị bệnh cho mình, từ ăn, thức uống bình thường, từ hít thở, từ vận động, rồi từ khai thông. Thành ra đó là lý do tại sao cái phương pháp khi mình đi vào cái sự thực tập này phải phối hợp đều đặn nhịp nhàng hết. Và đó cũng là lý do tại sao nó có thể giúp để phục hồi lại những cái tình trạng của những bệnh nhân đã bị ung thư hay là những cái bệnh mà nan y mãn tính. Do vậy mà quý vị thấy rằng khi mà mình đã đi vào cái chương trình này rồi thì mình không phải chỉ sử dụng một cái thuốc mà mình sử dụng cùng một lúc nhiều thuốc và nhiều cái phương hướng khác nhau. Chính vì mình đã có nhiều cái thuốc rồi, thành ra mình mới không cần sử dụng thêm cái thuốc tây mà mình sử dụng bấy lâu nay nữa. Chớ không phải là mình không dùng thuốc. Khi nào mình hết bệnh rồi thì lúc đó mình mới không dùng thuốc. Còn khi còn bệnh là còn dùng thuốc. Khi bụng còn đói mà mình còn muốn ăn, phải không? Mình ăn nó còn hấp thụ, nó còn tiêu hóa. Còn khi mà trong người mình nó đã đầy đủ năng lượng rồi thì thức ăn có ngon cách mấy, quý vị nhét thêm được một tí xíu nữa thôi, chứ không thể bỏ thêm được vào nhiều. Và sẵn đây thì chúng ta chỉ cho quý vị luôn là tại sao mình bị lừa bởi thuốc tây. Nên nhớ rằng con người chúng ta nói riêng và động vật nói chung không thể sử dụng inorganic. Con người nói riêng và động vật nói chung không thể sử dụng và chuyển hóa được những chất liệu inorganic. Nếu mà mình có khả năng sử dụng và chuyển hóa được chất inorganic thì mình chả cần phải đi làm mệt, chả cần phải đi chợ nấu nướng gì, mình ra mình ăn đất, ăn đá, ăn cây, ăn cỏ. Mà ăn cây, ăn cỏ cũng là organic rồi. Mình có thể là ăn đất, ăn đá, ăn kẽm gai, ăn bất cứ cái thứ gì ngoài đó. Mình chả cần phải đi làm ngày 8 tiếng, 10 tiếng, mình chả cần phải nấu nướng gì cả. Thành ra chỉ có thực vật có khả năng hấp thụ và chuyển hóa inorganic thành là organic. Và như vậy, nó mới có cái mối quan hệ mật thiết giữa động vật và thực vật. Trong cái mối quan hệ mật thiết trong cái cosmic này, tức là trong cái vũ trụ này, thì chúng ta thấy rằng cái hệ thực vật và hệ động vật, hai cái nó phải hợp tác chặt chẽ, thống nhất với nhau. Và tất cả những cái gì động vật thải ra, thì thực vật phải có khả năng hấp thụ và chuyển hóa hoàn toàn. Thì lúc đó nó mới tạo thành một cái chu kỳ khép kín. Rồi những gì thực vật đưa ra, động vật phải sử dụng hết hoàn toàn. Thì nó mới trở thành một cái chu kỳ khép kín. Nhưng mà ngày nay mình để cái gap quá lớn, mình để cái khoảng hở quá nhiều. Chúng ta thấy bốn nguyên tố căn bản của vũ trụ hay là bốn yếu tố căn bản của vũ trụ. Bây giờ cái phần năng lượng này động vật thải ra là vui là buồn thì không cần biết. Dĩ nhiên khi mình đưa ra một cái năng lượng tích cực thì cái cây nó sẽ tiếp nhận và nó sẽ phản hồi lại một cái năng lượng tích cực cho mình. Lấy ví dụ như quý vị chăm một cái cây hoa, nếu quý vị tưới nước, quý vị nói chuyện với nó, quý vị trân quý nó thì nó sẽ ra hoa nhiều hơn, nó sẽ tồn tại lâu hơn, nó sẽ tươi hơn. Quý vị có một cái cây có quả mà quý vị chăm sóc, tưới nước, bón phân đàng hoàng, nói chuyện với nó, tâm tình với nó và trân quý nó cũng ra quả nhiều hơn, lâu hơn. Thì cái này là khoa học đã ứng dụng cách này là 30-40 năm rồi. Những người nào ở Việt Nam cũng biết, quý vị về các cái vườn cây, đặc biệt là vùng miền Tây, khi mà cái người chủ vườn mà chết đi, không kịp đeo tang cho từng cây một, cây nào chưa kịp đeo tang là cây đó chết rồi. Không phải chết một nhánh hay rụng lá hay rụng trái đâu, quý vị về những cái vườn cam, vườn quýt, vườn xoài ở vùng Cái Bè, Tiền Giang, cái vùng đó nổi tiếng nhất. Coi như ông chủ vườn mà chết mà chưa kịp đi buộc cái dây tay từng cây, mà thiếu cây nào thì nó chết. Thì cái thời đại khoa học đã ứng dụng cũng khá lâu rồi, hơn 30 năm, từ sử dụng các cái tần số âm nhạc khác nhau, thì nó cũng dựa trên cái nguyên tắc mà mình đã được xem chiều nay đó. Tức là gì? Khi mà mình mở những cái điệu nhạc, chẳng hạn như mình mở những cái nhạc nhẹ, ha, những cái nhạc êm dịu, thì nó sẽ làm cho những cái phân tử nước nó nở rộng ra, nó cân đối, nó đẹp đẽ. Nó chính vì vậy nó làm cho cái hoa màu phát triển tối ưu, cái chất lượng của nó phát triển tối ưu, không có gì cả. Cái nguyên tắc cân bằng là từ cái phân tử nước này mà ra. Thì như vậy quý vị thấy rằng khi mà động vật thải ra cái năng lượng gì không cần biết, chỉ như nếu mình đưa ra một cái năng lượng tốt thì thực vật nó sẽ phản hồi lại cho mình cái năng lượng tốt thì ngay lập tức. Nhưng mà ngay cả khi mình thải ra một cái năng lượng xấu, vũ trụ vẫn tiếp nhận và chuyển hóa. Khi mình nhìn vào một cái rừng cây, những cái cây cho dù nó không có trái thì chắc là nó vẫn cho mình một cái sức sống, phải không? Một cái màu xanh, một sự tươi mát. Và vào cái ngày thứ ba, thứ tư trở đi thì mình sẽ học tới cái chu kỳ thứ bảy. Và mình sẽ học nguyên tắc để vượt thoát chu kỳ số 3, thì mình sẽ được chứng minh điều này rõ hơn nữa. Thì như vậy quý vị thấy cái tầng năng lượng vi tế nhất cũng vậy. Động vật thải ra thì thực vật sẽ có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa. Qua tới cái tầng thứ hai, động vật thải ra cái gì? Động vật thải ra khí carbonic, thì thực vật cũng phải có khả năng tiếp nhận hoàn toàn và chuyển lại thành ra dưỡng khí oxy cho mình. Qua tầng thứ ba, động vật thải ra chất lỏng là gì? Nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, máu, phải không? Động vật thải ra chất cứng là gì? Là da. Mình kỳ đất, mình tắm rửa, mình mòn đi móng tay, móng chân hàng ngày, hay là lông nó rụng xuống. Rồi phân mình thải ra, và cuối cuộc đời là cái thân xác của mình, tất cả chất lỏng và chất cứng này đều đi vào lòng đất. Thì thực vật sẽ tiếp nhận hết tất cả bốn tầng năng lượng, bốn loại vật chất này của động vật, và thực vật sẽ chuyển hóa hết những cái đó. Không những hấp thụ mà còn phải có khả năng chuyển hóa. Quý vị thấy một cái đất mà không có phân, không có nước tiểu, không có compost, thì đất này nó sẽ không có màu mỡ, mà trồng cây nó không có tươi tốt, không có hoa màu, không có được gì cả. Thấy không? Thành ra, tất cả những gì động vật đưa ra thì thực vật phải có khả năng hấp thụ và chuyển hóa. Thì như vậy, ngược lại những gì thực vật đưa ra, động vật cũng phải có khả năng hấp thụ và chuyển hóa hết. Không được để cái gap. Mình để cái gap càng lớn bao nhiêu, mình càng nguy bấy nhiêu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có cái xu hướng lạm dụng và lãng phí để cái gap rất là lớn. Một trong những cái gap khá lớn là mình sống trật đường rầy. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những phản ứng quan hợp để nó có thể nó làm được cái nhiệm vụ thứ hai, tức là nhiệm vụ thứ nhất của nó là gì? Là hấp thụ. Nhiệm vụ thứ hai là chuyển hóa. Thì để thực hiện được cái nhiệm vụ thứ hai đó, nó cần có cái gì? Nó cần có ánh nắng mặt trời. Khi ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, tức là khi mặt trời mọc, thì những phản ứng quang hợp, tổng hợp, diệt lục tố mới bắt đầu hoạt động. Thành ra chúng ta thấy cái cây của mình khi mà ánh nắng mặt trời nó vừa lên, cái lá nó bắt đầu nó căng ra, phải không? Nó bóng lên, nó lớn ra, nó xanh hơn. Và lúc đó là lúc nó làm việc phản ứng quang hợp, phản ứng tổng hợp, chuyển hóa hết tất cả những cái chất dinh dưỡng mà nó đã hút trong đất, trong nước và trong không khí, trong ánh nắng mặt trời. Thành ra lúc đó chúng ta nhìn thấy nắng mặt trời càng lên cao bao nhiêu thì cái hoa nó cũng sẽ lớn ra hơn, phải không? Cái màu sắc nó sẽ tươi hơn, cái mùi hương thơm nó nồng hơn, và cái vị của nó sẽ ngọt ngào hơn, đậm đà hơn. Và đó cũng là lý do tại sao mà bắt đầu từ lúc đó trở đi thì ong bướm nó mới tới, nó hút chất dinh dưỡng, nó hút chất dinh dưỡng lúc trời mưa, ra cái đó là cái nguyên tắc mà mình ứng dụng vào cái thiền soi sáng buổi trưa đó. Mình không được ngủ, tại vì khi mình ngủ là mình tắt đi ánh nắng mặt trời của mình, tắt đi cái ánh sáng của mình. Thì khi cái ý thức đó mà nó chiếu rọi tới đâu thì nó cũng làm như vậy, nó cũng làm y chang như vậy. Tại lấy một cái ví dụ, bây giờ quý vị đi về nhà xong cái bắt đầu mình nghe cái mùi thẩm mốt hôi trong nhà tắm của mình, mình tới mình mở nước lavabo ra, mình thấy nước không chảy hay nó chảy rất chậm, và mình nhìn xuống dưới nền nhà mình thấy nó rỉ, nó ẩm, nó ướt, nó mốc me, nhất là mình đi vacation chừng 2-3 tuần về. Bây giờ nhiệm vụ trước hết của mình làm gì? Mở cái đèn lên cho nó sáng sủa, nhìn cho nó kỹ lưỡng. Rồi sau đó mình mới thấy à, nước ở đây không chảy, nó rỉ, nó dơ, nó mốc, mình bắt đầu dọn dẹp ra dần. Sau khi mình dọn dẹp ra dần rồi thì mình bắt đầu chiếu đèn rọi kỹ ở dưới cái lavabo, ở dưới cái closet, dưới cái sink đó, thì mình lại tiếp tục dọn dẹp ra cho nó quang đãng, sạch sẽ, chiếu đèn vô cho nó sáng sủa, rồi chùi rửa hết. Thì sau khi chùi thấy à, vừa chùi nó khô thì nước nó rỉ ra, vừa chùi nó khô nước nó rỉ ra, bắt đầu mình chùi sạch, mình thấy nó lỏng, nó nứt. Thì giờ mình làm sao? Chẳng lẽ nếu giả sử mình không phải là handyman, mình thấy cái ống nước nó lỏng, nó nứt, mình đi kêu thợ điện vô sửa? Có không mấy cô, mấy bà không biết có bao giờ kêu thợ điện vô sửa ống nước không? Hay là kêu thợ hồ vô sửa ống nước không? Ít nhất mình không chạy ra Home Depot hay là Walmart để mình mua mình thay được, thì mình cũng phải biết kêu plumber. Thành ra những cái gì mà mình làm bên ngoài là do đâu? Do cái ý thức này, do cái trí tuệ này mà nó chiếu rồi. Thì như vậy khi mà mình thực hiện đúng cái procedure như vậy, tức là khi mình đã bắt đầu không đưa vào và mình dọn dẹp ra cái thân mình rồi, mình nằm cho nó thư giãn rồi, mình bắt đầu hít thở cho nó đầy đủ dưỡng khí, năng lượng, cái dòng chảy nó thông rồi, mình dùng cái ánh sáng của ý thức này mình chiếu rồi, thì từ từ nó sẽ chùi rửa sạch sẽ hơn, nó sẽ khai thông hơn, và cuối cùng nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ thiêu liền cho mình. Thì nó theo đúng cái nguyên tắc của vũ trụ như thế. Thì như vậy trở lại ở đây chúng ta thấy rằng khi mặt trời mọc thì nó sẽ tất cả những phản ứng đó sẽ xảy ra và nó sẽ chuyển hóa tới cực điểm. Nhưng mà khi đến lúc mặt trời lặn thì nó bắt đầu nó thu lại. Cái hoa nó cũng thu lại, cái hương nó cũng thu lại, cái mùi vị nó cũng thu lại. Và thậm chí cái lá, có cây nó thu lại rất đẹp, có cây nó lá nó thu hơi hơi thôi. Thành ra khi mặt trời vừa lặn là tất cả những phản ứng sinh hóa học nó ngưng, nó không xảy ra nữa, và cái cây lúc đó không tiếp tục hấp thụ và chuyển hóa. Nó sẽ trở lại, nó lấy dưỡng khí oxy nó trong với mình. Thành ra càng ngày mình càng sống sau khi mặt trời lặn nhiều hơn, càng mất cái sự quân bình mà mình càng thải ra cái chất thải nhiều hơn, không ai ra đó để chuyển hóa cho mình cả. Thành ra mình mới tạo nên cái sự mất quân bình này. Thành ra chúng ta thấy rằng một trong những cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh là cái điều chỉnh cái đời sống của mình, chuyển hóa lại bớt để mình đừng có bị ô nhiễm bởi những chất thải do chính mình tạo ra. Thì như vậy khi mà chúng ta không thể tự mình, khi mà chúng ta không thể tự mình để mà sử dụng được những cái chất inorganic, chúng ta bắt buộc phải lệ thuộc vào thực vật, mà chúng ta đã không sống hòa hợp cân đối, đúng không? Mình đã không sống hòa hợp cân đối, tức là tự mình đã hủy diệt mình khi cái nồng độ khí carbonic trong con người mình nó gia tăng. Mà khi nó gia tăng như vậy thì nó cộng với 70% trọng lượng cơ thể mình là gì? Là nước. Thì nó biến thành acid carbonic. Nhưng mà trong cơ thể mình cái chỗ nào chứa nước nhiều hơn? Cái đầu, bộ não của mình, bộ chỉ huy của mình chứa nước còn nhiều hơn nữa. Thành ra khi mà cái nồng độ carbonic mà nó gia tăng trong cơ thể mình thì không phải chỉ có cái cơ thể mình bị axit hóa, mà chính cái não bộ mình bị tổn thương nhiều nhất, nó đã biến thành axit nhanh hơn ai hết và đậm đặc hơn ai hết, và từ đó làm tổn thương ngay cái bộ chỉ huy, thành ra mình thấy mình bị mờ mịt, bị mất trí tuệ, bị lơ tơ mơ, và ngày nay mình bị đau nhức, bị mất ngủ, bị căng thẳng, bị đủ thứ chuyện rối loạn nội tiết, cũng là vì cái đầu của mình, bộ chỉ huy của mình bị tổn hại. Rồi khi cái nồng độ khí carbonic mà mình thải ra nó đi ra ngoài môi trường thì cũng vậy, trong không gian của mình hơi nước hơi ẩm rất là nhiều, và đại dương chiếm 3/4 cái vũ trụ, cái hành tinh của chúng ta, thành ra nó sẽ cộng với khí carbonic đó, thành ra chúng ta mới bị mưa acid, chúng ta mới bị những cái thiên tai bão lụt vân vân. Do vậy mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình không hiểu cái này thì mình cứ bị lừa mãi, mình cứ bị lừa mãi. Thế thì bây giờ con người nói riêng không sử dụng và chuyển hóa được những chất liệu inorganic, thế thì tại sao khi mình uống thuốc tây và những chất organic nó lại có kết quả? Tại sao? Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà mình sử dụng tất cả những cái thức ăn mình sử dụng tất cả những cái thức ăn, thì thức ăn đa số mình sử dụng ngày nay là thực vật đa số thức ăn mình sử dụng ngày nay là thực vật, thì thực vật là cái duy nhất để giúp mình chuyển từ inorganic sang organic, từ vô cơ thành ra hữu cơ. Nhưng mà do mình chế biến quá cầu kỳ, do mình chế biến quá phức tạp, do mình thêm gia vị quá nhiều, do mình nấu quá lâu, vân vân, thì tất cả những cái đó đều làm cho nó trở thành inorganic hết. Và khi nó trở thành inorganic thì cơ thể mình lại không hấp thụ được, nhưng mà vì cái lượng nó quá tải nên mình cũng không đào thải ra được hết. Lấy một cái ví dụ rất là phổ thông, quý vị biết rằng một trong những vấn đề lớn ngày nay của mình bị là gì? Loãng xương. Loãng xương. Tại sao như vậy? Trong khi cái lượng canxi trong thực phẩm của mình thì dư thừa, quý vị chẳng cần ăn cái gì mỗi ngày, chỉ cần một khúc broccoli thôi, chừng 5 phân broccoli ăn liên tục mỗi ngày trong 3 tháng, tối thiểu 50-70% mình sẽ bị sạm thận liền ngay lập tức. Mỗi ngày đều làm với một khúc 5 phân thôi, 3 tháng tối thiểu 50-70% quý vị sẽ bị sạm thận liền ngay lập tức. Thì như vậy cái canxi trong thực phẩm mình không có thiếu, nhưng mà vì mình không biết cách sử dụng, một lần nữa là tại vì mình chế biến quá nhiều, mình thêm gia vị quá nhiều, mình nấu quá lâu, mình phối hợp quá rắc rối. Thì như vậy khi mà chúng ta ăn chế biến không đúng như vậy là một cách. Cách thứ hai nữa, như chúng ta nói, mình sống sâu khi mặt trời lặn nhiều quá, mình ăn chất tinh bột nhiều quá, mình ăn chất đường nhiều quá, mình ăn chất đạm nhiều quá, tức là nó tạo ra cái môi trường axit trong con người mình. Thì khi cái môi trường axit thì nó sẽ biến hết tất cả những cái chất đó từ inorganic sang organic, sang inorganic, và cơ thể mình không hấp thụ được hết và không có khả năng đào thải ra hết, thì ngay lập tức nó sẽ tồn đọng lại trong đó, trong xương, trong khớp, trong gan, trong thận, trong mật. Và bây giờ khi nó tồn đọng lại thì nó gây gì? Gây bế tắc, phải không? Khi nó tồn đọng lại thì nó sẽ ngăn chặn cái sự di chuyển, thì nó sẽ bị bế tắc, tập ảnh hưởng đến những cái thứ xung quanh của nó, và như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái mình tạo và mình triệu chứng bệnh lý, từ cái phù nề đau nhức đến tiểu buốt, tiểu rát đến đau lưng, vân vân. Thì bây giờ lấy ví dụ như bây giờ mình gọi cái chất canxi vô cơ trong cơ thể mình dư thừa là chất A. Chất A này là một chất vô cơ. Bây giờ khi mình bị cái chất A trong cơ thể mình là chất vô cơ dư thừa thì nó gây ra rất là nhiều cái triệu chứng như vậy. Bây giờ mình chạy tới mình hỏi bác sĩ đưa mình một thuốc B. Và thuốc B này cũng là gì? Thuốc B này cũng là một cái hóa tổng hợp vô cơ. Nếu giả sử khi quý vị uống cái thuốc B này vào mà mình bị dị ứng, là mình ngưng thuốc liền, hay là chẳng hạn như mình uống cái thuốc B này vào mình không thấy có cái kết quả, không có thấy thay đổi gì hết, là mình cũng ngưng nó luôn, phải không? Mình đâu tiếp tục bị lừa nữa, mình đâu tiếp tục uống nữa. Nhưng mà giả sử bây giờ mình uống vào nó không bị dị ứng, hay là nó bị dị ứng ít ít thôi, nhưng mà nó lại có tác dụng, nó có tác dụng, lúc đó là lúc mình bị lừa. Tại sao nó có tác dụng? Chất B này là inorganic, chất A này cũng là inorganic, B cộng với A thì sao? Inorganic phối hợp inorganic thì như vậy chất A này sẽ không còn nữa. Chất A không còn thì những triệu chứng do A gây ra sẽ không còn. Đó là lúc mình bị lừa. Đó là lúc mình bị lừa. Nhưng mà hiếm khi nào mà cái triệu chứng do A gây ra biến mất 100% đó. Nó chỉ được 70-80% thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì bây giờ y học đã phát triển khá hiện đại, nhưng mà mãi mãi về sau sẽ không bao giờ chúng ta có khả năng chế tạo ra một thiết bị hay một cái test nào có thể đo lường một cách chính xác cái hàm lượng của chất A này trong cơ thể mình tại một thời điểm chính xác là bao nhiêu. Cùng một thời điểm quý vị nhờ ba người nha, quý vị nhờ ba người chích ba chỗ khác nhau, một cái đầu ngón tay, một cái ngay cái ven của mình, một cái dưới cái đầu ngón chân của mình chẳng hạn. Cùng một thời điểm mình lấy ba cái cây kim, mình chích ba chỗ khác nhau, lấy ra ba giọt máu để lên cái que thử đường, ba tỷ số khác nhau, không bao giờ giống nhau cả. Cùng một điểm, cùng một phút, cùng một thời điểm, ba người cùng đâm ba mũi kim vào ba vị trí khác nhau trên con người của mình, lấy ba cái que thử đường chấm vào lấy ba giọt máu thì bảo đảm nó sẽ khác nhau. 5 phút hồ sau cái đâm trở lại cũng ba điểm khác trên cơ thể mình, nó cũng khác nhau. Thành ra tại sao như vậy? Bởi vì tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng, tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng, đó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Thành ra mình không thể nào định lượng một cách chính xác một cái chất nào trong cơ thể mình là bao nhiêu cả. Nó sẽ dao động, nó sẽ dao động, nó không bao giờ ổn định cả. Thì đó là cái thứ nhất, cái chất A trong cơ thể của mình. Cái điều thứ hai và hiện nay nhất là khi mình đi vào cái hóa tổng hợp, cái dược liệu ngày nay, tức là viên thuốc 50mg là 50, 75 là 75, 100 là 100, mình không có 101, không có 98, phải không? Thành ra cái người bị cái bệnh đó mà 150 pound cũng dùng 100mg, cái người có 148 pound cũng dùng 100mg, mà cái người có 145 pound cũng dùng 100mg. Trừ phi là ăn rớt xuống, ăn còn được 100 pound hay 120 pound thì nó mới giảm xuống 75mg. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình không thể điều chỉnh cái lượng thuốc cách chính xác tương ứng với cái căn bệnh. Thì như vậy, khi mà cái chất B này kết hợp với chất A này thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có nhiều cái khả năng xảy ra. Một phần lớn nhất là dĩ nhiên A sẽ kết hợp với B, thành ra cái triệu chứng của mình nó sẽ giảm đi nhiều nhất, là tại vì một cái lượng lớn của A đã bị kết hợp với B rồi. Thì như vậy đó là cái lý do nó làm cho cái triệu chứng chính của mình được thuyên giảm khá nhiều. Tùy theo nó kết nối được bao nhiêu, nó càng kết nối nhiều bao nhiêu thì cái triệu chứng của mình nó sẽ giảm nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà một phần của A còn lại, thành ra nó vẫn còn những cái triệu chứng cũ. Một phần A còn lại cái triệu chứng cũ, một phần của B còn lại sẽ tạo ra những cái tác dụng phụ mới. Nhưng mà A cộng với B gì là gì? Ra hợp chất mới AB. Hợp chất mới AB có mặt thì những tác động do AB sẽ có, thành ra nó sẽ tạo ra những cái tác dụng phụ mới nữa. Quý vị thấy chưa? Thành ra bây giờ tác dụng do A gây ra, tác dụng do AB gây ra, tác dụng do B gây ra. Bây giờ quý vị chạy tới ông bác sĩ, ông bác sĩ cho thêm cái thuốc thứ hai là thuốc C cũng inorganic. Thì cái thuốc C thì cũng inorganic mà cũng giống như vậy. Bây giờ khi uống vào, giả sử tốt đẹp nhất là cái thuốc C này hoàn toàn không có tác dụng phụ, không có tác dụng phụ. Thì giờ khi C đưa vào đây thì C sẽ có khả năng gì? Dĩ nhiên là C sẽ được kết nối nhiều nhất với AB, sẽ kết hợp nhiều nhất với AB, thành ra AB sẽ biến đi mất nhiều nhất và triệu chứng chính cho AB tạo ra sẽ được thuyên giảm nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ C này sẽ kết hợp với A, thì như vậy có thể là cái triệu chứng cũ của A sẽ được giảm một tí xíu. C này sẽ kết hợp với B, thì cái triệu chứng của C, của B cũ tạo ra tác dụng phụ có thể thay đổi. Nhưng mà bây giờ khi mà C này cộng với A nó tạo cái chất AC, thì nó lại tạo ra cái triệu chứng của AC. C này cộng với AB thành ra một cái hợp chất mới rất là lớn ABC, thì nó tạo ra cái triệu chứng khác của ABC. Thì C này lại cộng với cái chất B còn thừa để mình ra cái triệu chứng thành ra. Quý vị thấy khi uống thuốc tây cứ một lát cái bắt đầu nó chạy ra. Tại sao? Mà tại vì những cái sản phẩm mới nó càng ngày nó càng lớn hơn, càng ngày nó càng rối ra thêm. Đó, thì cái nguyên tắc nó cứ như thế. Nhưng mà trong thực tế cuộc đời thì tất cả những cái thuốc này, kể cả vitamin, cũng có tác dụng phụ, cũng có tác dụng phụ. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Đố quý vị đi ra ngoài, quý vị kiếm được một cái lá cây nào mà giống cái lá cây nào? Đừng bao giờ mà quý vị ra một cái cây mà quý vị kiếm được cái lá này là giống cái lá kia. Nhìn bên ngoài thôi, chứ đừng nói là mình soi với cái cấu trúc của hiển vi. Thì cũng giống như con người mình, 7 tỷ người, không có người nào giống người nào, kể cả sinh đôi cùng trứng. Quý vị thấy chưa? Thành ra vũ trụ cũng vậy. Thành ra thiên nhiên tạo hóa tạo ra đã không thể giống nhau được. Mà bây giờ mình bắt chước nó, mình tổng hợp trong phòng thí nghiệm thì làm sao mà giống được? Quý vị thấy không? Làm sao mà giống được? Thành ra nó sẽ có những cái khác, và những cái khác đó là những cái nó gây ra tác dụng phụ. Bởi vì nó không có fit, nó không có mass. Thì như vậy không có một cái thuốc nào mà mình tổng hợp ra mà không có tác dụng phụ, chỉ có nhiều hay ít, nguy hiểm hay không nguy hiểm thôi. Rồi một cái điểm nữa là gì? Nó có làm được việc hay không làm được việc nữa. Và một trong những cái mà mình bị tổn hại ngày nay rất lớn nữa, tức là cái gì? Mình sử dụng cái artificial flavor, sử dụng cái hương vị giả. Tức là mình đã lừa hết cái khứu giác, cái vị giác của mình, mình lừa hết cái hệ thần kinh của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng hầu hết tất cả những cái thuốc tây mình sử dụng ngày nay là mình cứ đi vào cái đám rối như vậy. Thành ra cuối cùng mình đi vào cái ngõ cụt. Cái nguyên tắc gì này chúng tôi nói quý vị đó, khi nào còn bệnh thì còn dùng thuốc. Và khi mình trị bệnh thì mình mong muốn cái bệnh của mình thuyên giảm hay là giữ nguyên hay là gia tăng. Ai cũng muốn bệnh thuyên giảm. Thì như vậy càng trị bệnh thì bệnh phải thuyên giảm. Mà khi bệnh thuyên giảm thì liều thuốc phải giảm dần. Và cuối cùng là kích ốc nó luôn. Nhưng mà thực tế có vậy không? Hay là càng trị bệnh thì cái liều thuốc càng gia tăng, mà gia tăng chưa đủ thêm cái thuốc khác vô. Tức là nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại cái gì mình muốn làm. Thì như vậy cuối cùng ai lãnh? Lá gan và thận của mình lãnh đủ. Tức là mình sẽ phải giúp nó rất nhiều vào cái ngày thứ 3, thứ 4. Lá gan và thận của mình và cái anh chàng đứng đầu mũi chiều trầm nhiều nhất là cái gan. Thành ra cái bệnh mà viêm gan siêu vi của mình càng ngày càng gia tăng, hay là cái bệnh rối loạn nội tiết của mình càng ngày càng gia tăng, cũng bởi vì cái lá gan này nó chịu trách nhiệm rất nhiều. Nó phải làm việc quá tải, nó bị bế tắc nữa. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình cứ nghĩ là uống thuốc là tự mình đã đầu độc, mình tự mình đã mất đi cái làm chủ của mình tự mình đã gây rối cho mình mà mình không biết. Bây giờ làm sao mình phải chuyển lại cái đó để mình có cái ý thức trách nhiệm trong cái đời sống hàng ngày của mình, đó mình phải thay đổi từ cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt, hít thở của mình. Mình không có phải lệ thuộc vào cái người khác, mà mình không phải bị đầu độc, mình không phải bị lệ thuộc. Thì như vậy mình mới hy vọng mình thay đổi cuộc đời của mình và mình mở rộng cái tầm nhìn của mình ra hơn. Chứ mình không phải là chỉ có những cái viên thuốc để trị cái bài đọc của mình một cách tạm thời, rồi sau đó càng ngày mình càng đi vào cái ngõ của cái bế tắc. Thành ra chúng ta thấy mình phải rất là cẩn thận trong cái việc mà mình cứ theo những cái thói quen, những cái suy nghĩ bình thường của mình. Và bây giờ mình biết rất rõ là trong đời sống hàng ngày của mình thì những cái nhận thức và những cái suy nghĩ của mình thì nó mang tính cách tiêu cực, bất lợi nhiều hơn. Do vậy mà chúng ta phải cố gắng chuyển hóa. Thì một trong những cái chuyển hóa đầu tiên hết là mình phải thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái thói quen, thay đổi cái cách sống của mình. Rồi kế đến là mình phải cố gắng tập làm sao buông hư nó ra. Thì khi mà mình thư giãn nó ra thì mình sẽ giúp cho nó nới rộng ra hơn. Thì khi nó nới rộng ra hơn thì cái dòng chảy nó sẽ nhanh hơn. Cái dòng chảy nó nhanh hơn thì cái xấu nó sẽ biến thành cái tốt. Cái tốt nó sẽ biến thành cái tốt hơn. Thành ra quý vị thấy tại sao khi mình nhập vào bệnh viện, vào phòng cấp cứu, cái việc đầu tiên người ta làm gì? Chích cái kim vô truyền. Phải không? Hầu hết khi mình nhập viện cấp cứu là người ta khám xét thì sau đó là người ta truyền đến viện cho mình trước hết. Để làm gì? Để làm cho cái dòng dịch của mình nó chảy nhanh hơn. Thì khi cái dòng máu của mình, khi cái dòng dịch của mình nó chảy nhanh hơn thì cái xấu nó sẽ biến thành cái tốt và cái tốt nó sẽ thành tốt hơn. Còn ngược lại, khi cái dòng chảy nó chậm lại thì cái tốt sẽ biến thành cái xấu, cái xấu sẽ biến thành cái tệ hơn. Đó, thì cái nguyên tắc của nó là như thế. Thành ra chúng ta phải tập vận động và thư giãn, tức là vận động để kích thích, để co bóp, để đẩy nha. Nhất là cái hệ cơ bắp thì nó mới đẩy được cái dòng chảy của chất thải, của cống rãnh, của rác rưới. Sau đó là mình lại phải cân bằng để thư giãn, để nó nới rộng ra. Nó nới rộng ra, nó đẩy tiếp. Rồi sau khi nó nới rộng ra thì mình lại tiếp tục vận động, tức là cân bằng như vậy trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi kế đến là chúng ta phải làm sao tập hít thở không khí cho nó nhiều, đặc biệt là cái dưỡng khí. Quý vị xem, điều này cũng là một cái điều mà ngày nay mình mà may mắn là mình sống ở đây á. Mình sống ở đây thì cái khí hậu của mình tương đối là nó ôn hòa, thì có khả năng mà mình đi ra bên ngoài nhiều hơn. Nhưng mà những người mà còn bận rộn cái công việc thì tối ngày mình phải chui trong phòng không ạ? Mình đóng kín cửa, mình mở máy lạnh, hầu như là mình chết. Mà tại sao? Là tại vì quý vị biết rằng trong một ngày mình sử dụng một ngày ba bữa, mỗi bữa một tô, thì như vậy mình đo lại thì giỏi lắm là chừng 3 lít, chưa tới 1 gallon. Nhưng mà một ngày mình uống bao nhiêu? 2 lít, 3 lít. Người nào mà lớn con tập thể dục nhiều ra mồ hôi, mình có thể uống được 4 lít, 5 lít. Cho đi giỏi lắm là 6 lít, tức là gấp đôi cái thức ăn này là bể bụng rồi. Quý vị thấy chưa? Gấp đôi cái thức ăn trứng này. Cái này 3 lít, cái này tăng lên gấp đôi là 6 lít là chết dở rồi. Nhưng mà còn cái không khí này một ngày mình dùng bao nhiêu? Hít vào và thở ra gần 4 lít. 1 phút 15 lần là 1 phút cần 60 lít. 1 giờ 60 phút nhân lên 3.600 lít. Một ngày 24 giờ nhân lên gần 90.000 lít. 90.000 lít không khí lấy ra nồng độ của dưỡng khí trong không khí khoảng 20%. Thì như vậy, một ngày mình cần khoảng tối thiểu 18.000 lít oxy. 18.000 lít oxy so với 3 lít nước uống. Thêm 3 lít thức ăn, 6 lít nước uống. Cách nhau như là 6 lít lên 18.000 là cách nhau 3.000 lần. Quý vị thấy chưa? Nhưng mình không thấy, bởi mình không thấy nó, thành ra mình không thấy được cái tầm quan trọng của nó. Và đặc biệt một lần nữa là càng ngày mình càng sống sau khi mặt trời lặn quá nhiều, thì như vậy không ai cung cấp cái dưỡng khí cho mình, thì cái nồng độ khí carbonic nó càng ngày nó càng gia tăng, thấy không? Và mình lại không đi ra ngoài cái giọt thông thoáng, cái nhà mình có rộng cách nào rồi nó cũng không bằng cái môi trường bên ngoài. Thành ra chúng ta phải cẩn thận cái điều này, thì mình phải hy vọng mình thay đổi được. Còn nếu mình không thay đổi cái này thì quý vị có đưa vào cái dinh dưỡng cách mấy, nó không có đủ dưỡng khí để nó đốt lên. Giống như bây giờ là mình đốt cái đèn cầy lên mà không có dưỡng khí nó cũng tắt, phải không? Mình mở cái lò ga lên không đủ dưỡng khí nó cũng tắt. Mình bỏ cái củi vào không đủ dưỡng khí nó cũng tắt. Thì giờ tất cả những thức ăn của mình đưa vào không đủ dưỡng khí nó không có đốt lên để cung cấp thành ra calorie cho mình được, thành ra năng lượng cho mình hoạt động được, nó biến thành rác hết. Thì như vậy nó còn phải sử dụng thêm năng lượng để dọn dẹp cái rác đó. Mà nếu không dọn rác thì rác càng ngày càng nhiều, thấy không? Càng ngày càng bế tắc, càng ngày càng chật hẹp. Thành ra cuối cùng mình tưởng rằng mình đưa chất dinh dưỡng vào người mình, nhưng mà không ngờ toàn là rác không, toàn là chất độc không. Thành ra chúng ta phải cẩn thận để mà thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, thay đổi cái thời khóa của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói nếu quý vị không vào học thì mình cứ tưởng rằng trong đời sống hàng ngày của mình, tại sao mình cũng ăn uống đầy đủ, mình cũng tập luyện, mình cũng dinh dưỡng, mà tại sao càng ngày mình càng bị bệnh? Càng ngày càng phát triển bao nhiêu xã hội, càng tiến bộ bao nhiêu thì bệnh nó càng chạy đua nhanh bấy nhiêu. Bởi vì tất cả các pháp đều có hai mặt, mà mình không biết cái mặt trái của nó để mà mình phòng mình tránh. Rồi kế đến là chúng ta phải tập luyện. Thì khi mình tập luyện, thì quý vị nhớ là khi mình tập luyện, quý vị tập bất cứ một phương pháp gì cũng được, đều có tác dụng tích cực hết. Lúc đầu mình chưa quen, nhưng mà khi mình quen rồi thì quý vị tập bất cứ cái phương pháp gì, miễn là mình làm đều đặn, nó chỉ được có 50% thôi, nhưng mình làm đều đặn nó tốt hơn là cái 100% mà lâu lâu mình mới làm. Đó là cái nguyên tắc căn bản. Thì cũng vậy, thà mỗi ngày mình ăn đều đặn ít, còn hơn là mình để dành dồn lại cái mình quất một bữa cho nó no, là coi như mình chết ngắt. Thì cái này cũng vậy, mưa đều đặn mỗi ngày một tí thì cây nó xanh tốt, và tự nhiên nó để dành lại cái nó đổ cái ào xuống cái gì trôi hết đất và trôi hết cây, là mình bị lũ lụt. Thành ra cái gì cũng phải nguyên tắc trung đạo và đều đặn thì nó tốt. Còn mình cứ để cho nó một nắng là 5-7 mưa, hay một mưa mà 5-7 nắng thì nó nguy hiểm lắm. Thành ra khi chúng ta tập luyện thì chúng ta cố gắng xem tất cả những cái này đều là thức ăn của mình, đều là cái công việc của mình, đều là cái năng lượng để nuôi dưỡng mình. Chứ mình đừng có nghĩ rằng chỉ có cơm thức ăn mới là thức ăn là dinh dưỡng, chỉ có thuốc uống mới là thuốc trị liệu, thì cái đó mình làm nó giới hạn quá đi thì mình sẽ lỗ. Còn khi mình biết rằng mình đi bộ, mình tập luyện, mình tập hít thở, mình tập để lại đều là thức ăn, đều là trị liệu cho mình hết, thành như vậy mình sẽ mở rộng nó ra được nhiều hơn. Và tất cả những cái này quý vị nên nhớ là mình làm chủ động, thành ra mình được kết quả chủ động và tích cực. Cùng một việc nhưng mà khi mình ở vị trí chủ động thì bao giờ nó cũng tiết kiệm công sức, thời gian và kết quả tốt đẹp hơn gấp bội. Còn cùng một việc mà mình để mình ở vị trí bị động thì nó ngược lại. Nói một cách tổng quát theo nguyên tắc của luật hấp dẫn là gì? Khi mình chủ động tích cực thì nó sẽ chiêu cảm cái năng lượng tích cực đến cho mình. Còn khi mình bị động thì nó sẽ chiêu cảm cái tăng lực từ trường tiêu cực tới cho mình. Còn mình nói một cách thực tế, lấy ví dụ bây giờ mình chuẩn bị đi sao đây, mình leo lên xe, mình mở chìa khóa xe, mình nổ máy xong, mình thấy cái bình xăng của mình nó cạn còn có một nửa, mình chắc chắn đây lên sao đây là không đủ xăng, trước sau gì mình phải đổ. Thì mình vừa nổ máy xong, mình vừa chạy chậm, mình nhớ mình bắt qua bên ngã tư đường, mình đổ đầy bình xăng rồi, thế là mình leo đi quay, mình chạy tha hồ. giữa đường nó kẹt xe mình cũng chẳng kẹt, mình cũng không sợ. Nhưng mà mình cứ chờ cái tật là nước đến chân mới nhảy à, mình cứ hẹn thành ra mình nói lát nó đổ không được, không có gì đâu mà gấp gáp, thấy không? Mới lên mình nổ máy, nhìn đồng hồ còn thấy còn nhớ, nhưng mà một lát rồi là nghĩ cái này nhớ cái kia, rồi bắt đầu lên tới thi quay là chạy bon bon mà quên mất tiêu, cho đến lúc nào kẹt xe rồi chậm lại mới nhìn đồng hồ sang, lúc đó mới sực nhớ thì ôi thôi xe đang kẹt mà tìm đường exit đi vô đổ xăng, phải không? Nói đi vô đi ra là mất biết bao nhiêu thời gian, phải không? Mất biết bao nhiêu thời gian lo lắng căng thẳng phật phòng lo sợ, đổ xăng giữa phi quay giá nó cao, thành ra tốn tiền hơn, tốn năng lượng hơn, mệt mỏi hơn, mất thời gian hơn. Đó thì đó là một cái ví dụ đó, thành ra quý vị thấy trong cuộc đời của mình cái gì mà khi mình chủ động mình làm, mình ở vị trí chủ động tích cực, bao giờ nó cũng đem lại cái lợi lạc, cái hiệu quả rất là nhiều. Thành ra bốn cái bước ở trên này hoàn toàn mình chủ động được. Đặc biệt đối với cơ thể của mình thì khi mình làm, khi mình chủ động thì nó có cái lợi lạc gì? Tức là khi mình chủ động mình làm, tức là từ cái ông chủ này của mình phát lệnh, tức là mình khởi cái niệm, mình nhận thức được mình cần phải làm, cần phải thay đổi, thì chính cái lệnh từ đây nó phát ra và nó điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho mình một cách đồng bộ xuyên suốt. Nhưng mà khi mình qua khỏi bốn cái tầng này rồi, mình xuống dưới ba cái ở dưới này, thì mình chỉ có thể kiểm soát mình được 50% thôi. Lấy ví dụ như giờ khi quý vị massage, có những vùng mình tự massage được, có những vùng mình không tự massage được, mình phải nhờ người khác. Khi mình muốn làm cái physical therapy, đấm bóp hay là bấm huyệt hay là châm cứu cũng vậy, có những vị trí mình tự làm cho mình được, nhưng có những vị trí mình phải nhờ người khác. Nhưng mà khi mình nhờ người khác bị lệ thuộc rồi, khi mình nhờ người khác mà nó từ bên ngoài chứ nó phải từ bên trong, thành ra nó sẽ không đồng bộ, không hòa hợp, không thống nhất với nhau. Thành ra bốn cái tầng đầu này mình hoàn toàn có khả năng làm chủ, control hết. Tại sao mình không làm? Để mình được cái lợi lạc hơn mà mình không bị lệ thuộc ai hết. Đó là cái nguyên tắc và đó là cái lợi lạc rất là cụ thể. Và một lần nữa, chỉ với cái bước thứ nhất này không thôi mà chúng ta thấy chúng ta được tối thiểu là 35-50% lợi lạc rồi. Chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ, chỉ cần có cái niềm tin thôi là mình đã có được ít nhất là 35-50% bỏ vốn đó rồi. Tại sao mình không tiếp tục làm thêm nữa, trong khi mình lại đi nương nhờ người khác, mình phải dựa dẫm vào người khác, phải bị lệ thuộc vào người khác, tức là mình mất đi hết 35-50% rồi. Thành ra đó là những cái rất là căn bản, thì thực sự những bậc giác ngộ cũng đều hướng dẫn chúng ta như vậy, đã thực hiện như vậy thôi. Nhưng mà có cái là mình làm biến, mình rất là làm biến, và càng làm biến bao nhiêu thì mình càng tham bấy nhiêu, và càng tham càng làm biến bao nhiêu thì mình càng bị lừa bấy nhiêu, Chẳng hạn như bây giờ thay vì quý vị mỗi ngày phải ăn một chén rau, nửa trái cam, thì mình sẽ có đầy đủ vitamin C, mình sẽ có đầy đủ calcium, muối khoáng, mineral. Nó nhai mỗi răng, bóc cam, nó dơ, nam, mỏi miệng. Bây giờ thôi, mua một viên uống cho nó khỏe, và thậm chí nó còn rẻ hơn nữa. Tức là vừa tham mà vừa làm biến. Thì ra khi mà mình mua một cái viên mình uống, thì cái viên đó, bây giờ một ngày mình ăn một trái cam, tốn tiền hơn, mà nó được 25mg vitamin C à. Ăn cả một chén rau đó, nó được có 100mg calcium mà. Còn trong khi giờ mình mua một viên là nó 500-1000, gấp 5, gấp 10 lần. Mua một viên vitamin C đó là 250-500, thậm chí 1000, thì nó gấp tới 20 lần. Trời ơi, vừa rẻ mà vừa lời nữa, tại sao không làm? Thì như vậy là vì tham, vì làm biến, mình bị lừa. Cái nguyên tắc làm việc của nó, cái nguyên tắc làm việc tất cả những cái muối khoáng, những cái vitamin, những cái enzyme của mình đó, cái là nó là nguyên tắc khóa chìa, nó là lock and key. Và mình nên nhớ cái này, nó chỉ có one way thôi, nó là two way. One master key, you can unlock many lock. Nhưng mà you cannot use one lock to lock many door. Một cái chìa khóa master thì mình mở được nhiều ổ khóa, nhưng mình không thể sử dụng một cái ổ khóa để khóa nhiều cửa. Nó không có chiều ngược lại. Thành ra khi mà chúng ta giả sử bây giờ nhà mình có hai cái cửa, một bữa nào đó đi mình bị mất chùm chìa khóa, mình lượm đâu được trong xe, trong túi mình ra cái chùm hai chìa. Mình hãy thử mất mấy lần, thử mất 4 lần, hai chìa sở cái ổ này, hai chìa đó cũng sở cái ổ kia, thì chỉ có hai cái ổ khóa, hai cái chìa là perfect, đúng quá rồi gì. Nhưng mà cũng phải mất 4 lần để mà gặp đôi, để mà thử. Bây giờ mình đâu có chịu xài như vậy. Mình phải thành gấp 10 lần, nó gấp 20 lần, nó chịu, chứ còn ngang nữa giờ mình đâu có thấy nó lợi. Tức là bây giờ, cái pin này mình uống, mình tăng lấy cam 25mg, thì mình mua cái pin nó phải là 250 hay 500 hay 1000, nó đã chứ. Thành ra là mình phải gấp 20 lần, gấp 30 lần, mình phải thấy lợi, phải không? Mình phải tham. Thành ra bây giờ quý vị có hai cái ổ khóa thôi, mà giờ quý vị lượm cái chùm 50 chìa. Hai ổ khóa mà 50 chìa, quý vị thử bao nhiêu lần? 100 lần. Thấy không? Thử 100 lần. Thì như vậy quý vị tưởng tượng là cứ thử hết chìa thứ nhất, không được hy vọng chìa thứ hai, không được hy vọng chìa thứ ba. Càng về cuối bao nhiêu, càng hy vọng bấy nhiêu. Sau khi 100 lần thử, không có cái nào mở ra được hết. Nổi điên. Vừa mất thời gian được mình, phải không? Vừa mất thời gian, vừa mất sức khỏe, vừa mất năng lượng, vừa vượt mình. Ở đây nó cũng thế, nhưng mà nếu mà nó may mà nó báo động liền cho mình, tức là giả sử như khi mình uống thuốc vào, tại vì nó đồ giả mà nó đâu phải đồ thiệt đó, nó còn là đồ inorganic, nó thì cơ thể nó organic thì làm sao mà nó làm việc được giỏi lắm mà nó có thể bay vào, tức là nó có thể fit vào đó thôi, rồi nó chạy qua. Chính cái đó mình mới chết. Thà nó không vào được hay là thà nó vào mà nó bị đẩy ra liền, phản ứng ra liền, nó báo động cho mình như vậy. Nguy nhưng mà hên. Giống với ví dụ như chẳng hạn, bây giờ mình ăn cái thức ăn gì mà không chịu được được, có nó bắt mình ói ra, nó bắt mình đi tiêu tiêu chảy liền ngay lập tức, hay là nó gây dị ứng nổi mày đai lên dữ thần, là mình biết, mình cảnh giác liền, mình sổ nó ra liền, mình sau mình sợ liền. Nhưng mà nó không báo như vậy, nó chờ 1-2 ngày sau rồi mới bắt đầu đau đầu, nó nhức cổ, hay là đi tiêu ra máu này kia, lúc đó mình không biết vì cái gì nó tạo ra, cái đó mới chết. Thì ở đây cũng vậy, nếu giả sử như nó báo liền cho mình là nó không có thực hiện được cái chức năng nhiệm vụ của nó, hay là nó tạo phản ứng đi, thì còn đỡ cho mình, trong này nó đi qua, nó fit vào, nó không thực hiện được chức năng đó, mà nó là phản ứng dây chuyền mà, nó cứ đi từng bước, từng bước, từng bước. Đến cuối cùng khi nó phải thực hiện chức năng thì nó không thực hiện được. Thành ra khi nó không thực hiện được chức năng thì làm sao mà cái con người mình nó hoàn toàn được, thì lúc đó mình bị rối. Thành ra chúng ta thấy là hầu hết ngày nay là mình bị lừa vì những cái này. Mình sử dụng quá nhiều, mà cái lượng nó thải ra đã nhiều, mà cái lượng nó còn tồn tại trong cơ thể mình còn nhiều hơn. Thành ra cái câu mà ta nói chơi, mà nói miệng mai là if you want be a millionaire just collect American urine là như vậy đó. Tức là chỉ đi thu lượt nước tiểu của người Mỹ về cô làm lại, sản xuất thuốc ra bán để lại tổng đủ làm tỷ phú rồi đó. Thành ra mình sử dụng những cái supplementation này quá nhiều, mà nếu mà nó thải ra được là còn may. Nhiều cái là ngày nay cái dòng chảy của mình quá chậm, nó quá kẹt, thành ra cái con người của mình càng ngày nó càng phì ra, càng ngày nó càng phì ra. Là chúng ta cẩn thận, đừng để bị lừa. Mình phải hiểu mình phải lắng nghe mình, và mình phải chăm sóc mình, chứ đừng có làm biến. Càng làm biến bao nhiêu là càng dễ bị lừa bấy nhiêu, càng bị tổn hại mình bấy nhiêu. Và đến lúc có khi mình phát hiện sớm thì đỡ, mình phát hiện trẻ quá rất là nguy hiểm. Thành đó là lý do tại sao mà chúng tôi mong muốn đại chúng là mình phải có cơ hội để mình học, mình mới mở trí tuệ mình ra được. Mình phải có cái cơ hội để mình lắng nghe mình đó, biết thương yêu mình, biết chăm sóc mình, chứ đừng có để những cái thông tin bên ngoài nó chi phối mình. Và càng ngày càng hiện đại bao nhiêu thì càng ngày càng nguy bấy nhiêu, càng ngày càng nguy bấy nhiêu. Lấy một cái đơn giản thôi, tuần hôm rồi thì chúng tôi có khóa tu ở ngoài Hawaii, ở nơi cái International Meditation Center, thì nó nằm sát trên núi, cái nguồn nước cực kỳ ngon quý vị, cái nguồn nước máy thôi, cái nguồn nước khoan xuống thôi, tức là khi anh em ra người ta thử nó tốt gấp 10 lần cái nước đóng chai. Thì sau khi đó thì chúng tôi mới giải thích cho người ta qua cái nguyên tắc mà người ta sử dụng cái hydrophonic và mình chụp hình kính hiển vi điện tử để cho mình thấy được những cái cấu trúc này nè. Thì một cách đơn giản, cái nguồn kia là nguồn nước tự nhiên free, nó chưa qua đường ống, nó chưa bị hạt, nó chưa bị lọc, nó chưa bị chemical gì cả. Còn trong cái dàn nước đóng chai, giả sử như nó là cũng là nguồn nước khoáng đi, nhưng mà cái người làm chủ người ta tới làm gì, đâu phải là người ta đóng chai để người ta cho mình free đâu. Người ta tới để làm gì? Business, tức là lợi nhuận. Cái tâm thức của cái người ông chủ khi mà khai thác cái nguồn đó là lợi nhuận, thì ngay lập tức cái tâm thức nó hoàn toàn khác rồi. Với cái tâm thức lợi nhuận, tức là làm sao mình càng bán được nhiều bao nhiêu, càng ngày mà mình càng lừa được nhiều người bao nhiêu, càng thu được nhiều tiền bao nhiêu là càng lợi bấy nhiêu. Thì cái tâm thức đó, nó là làm thay đổi cái cấu trúc của con người, nó thay đổi cái đây là cái chất lượng của nó rồi. Chưa kể nữa là người ta đâu thể làm cái nhà máy ngay cái nguồn nước, người ta đâu thể phân phối liền cái nước đó cho mình, nó phải qua cái hệ thống đường ống, nó phải bị ô nhiễm. Thì cũng hôm rồi trước khi chúng tôi qua Hà Quay thì chúng tôi nhập thất ở ngay cái khu đại Tùng Lâm ở Long Thành của Việt Nam, cái khu thất rất mới, cái nguồn nước cũng cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà khổ thay, người ta năn nỉ mình khai trương cái khu thất đó cho tăng ni, mình vô mình nhập thất xong thì nó là may á, tôi là cái người mà có ngồi công, có gặp cái người đó là coi như về thất rồi. Cái nguồn nước rất tinh nhưng mà cái đường ống rất mới, thành ra khi cái nguồn nước tinh khiết nó đi qua cái đường ống thì bao nhiêu cái particle pollution trong đó, irritation mà quý vị thấy da của chúng ta thì rất là nhạt, thành ra nó ngứa ngáy, nó đổ chuyện hết. Thì lúc đó chúng ta mới nói là gì, tạm ngưng chương trình nhập thất lại một tuần này để xả cái đường ống nước này ra hết đi, rồi dùng cái bát kim soda, dùng những cái thứ muối biển để mà làm sao cho nó clean up cái đường ống. Có những cái người ta không để ý như vậy đó quý vị. Cũng chỉ là ngày nay nước đóng chai, những cái chai này nó đi tiếp, nó có những cái chất hóa chất nó rất là nguy hiểm, thấy không? Thành ra cái tâm thức nó đã ảnh hưởng rồi. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy ngày nay cái ngành healthcare của mình nó không làm được cái nhiệm vụ. Ngành healthcare mà lấy cái goal là benefit, là money, đã là wrong rồi. Quý vị thấy chưa? Khi mà cái ngành healthcare, tức là ngày xưa ta nói lương y như từ mẫu, mà bây giờ cái ngành healthcare của mình lấy cái benefit, lấy cái đồng tiền là cái mục tiêu tối cùng, tối cao, là nó hoàn toàn ngược lại cái mục đích của ngành y rồi. Thành ra mình không bao giờ mình đạt được cái hiệu quả cả. Đó. Thành ra quý vị phải thấy những cái đó để mà mình phải tự thương mình và chăm sóc mình, chứ đừng để bị lừa. Thôi, thời gian hết rồi, chúng tôi còn phải xin hợp với các anh chị em thì nguyện viên rồi đó. Bây giờ mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về và trọng về với thân chúng ta. Chúng sanh vô biên xin thệ nguyện độ, phiền não vô tận xin thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng xin thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng xin thệ nguyện thành. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh sẵn tiếp nhận được chánh pháp chân thật. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh luôn được an vui hạnh phúc. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh luôn sống trong hòa hợp thanh bình. Xin tất cả mọi loài chúng sanh cùng chia sẻ pháp lạc và phúc lợi này của chúng tôi. Cầu mong cho tất cả mọi loài chúng sanh sớm được thoát khỏi khổ đau bệnh tật và sanh tử luân hồi. Rồi còn một cái điểm nhỏ chúng ta nhắc là người nào mà chưa thực hiện trọn cái nhiệm vụ của mình, nguyên tắc số 3 ngày hôm nay là mình chưa đi đại tiện được hơn 3 lần ra còn bị kẹt, thì quý vị không nên uống nước muối nữa mà về kiếm cái bịch ni lông khoảng chừng nửa lít ha, khoảng chừng nửa lít và được rồi. Rồi mình cho vào đó một thìa cà phê muối biển ha, cho mấy cái zip lock mình cho vào đó nước ấm ấm ha, ấm tới cái mức độ nào mà mình có thể nhúng tay mình vào được ha, mình nhạt lạnh hơn tí xíu cũng được đó, tức là vừa ấm ấm khoảng chừng 28-30 độ C thôi trong Cần Thơ. Nếu mà cái người nào mà đi 2 lần thì dùng khoảng 30 độ C. Nếu mà người nào chưa đi được lần nào thì phải sử dụng tới khoảng 37-40 độ C. Cho khoảng nửa nước ấm đó vào và nó zip lock với một muỗng cà phê muối bị quậy lên hết. Xong rồi để nó hút vào. Xong rồi zip nó lại. Xong rồi nằm xuống, lấy cái xíu dầu bôi vô cái tay của mình, xong rồi bôi cái hậu môn, rồi bôi dập cái tế bào hút đó, không phải bỏ vô miệng đâu, bỏ ở dưới, ok, bỏ ở dưới cho nó lút vô khoảng chừng 5 phân, rồi sau đó là mình dốc cái bịch nước lên để cho nó chảy vào trong hậu môn của mình, vào trong cái đại tràng của mình, và mình nằm như vậy khoảng chừng 5-3 phút. Sau khi mình dốc nó vào cho nó chảy hết rồi gì thì mình có thể rút cái bao, rút cái ống nó ra thì nước nó không chảy ra đâu đó, thì hậu môn kín lại. Nhưng mà mình vẫn là cái tư thế nằm ngang trước hoặc là đứng dậy thì mình nằm như vậy một lát chừng 5-3 phút, xong rồi mình làm cái tư thế đạp xe đạp, tức là nắm hai cái đầu gối của mình, ép cái đùi của mình vào cái bụng dưới của mình ha, hay là mình có thể là lấy cái tay xoa cái bụng dưới của mình ở tư thế nằm trước, rồi sau 5-7 phút như vậy thì đứng dậy đi tới đi lui và xoa cái bụng dưới của mình, vuốt cái cằm dưới của mình. Thì hy vọng là trong vòng khoảng 20 phút tối đa là nửa giờ thì quý vị sẽ đi được nhẹ nhàng dễ dàng, không cần phải tới pharmacy mua mấy cái ống cái thuật hoặc là ăn vui gì đâu, thấy không? Cách đó là cách dễ dàng đơn giản nhất và tự nhiên nhất. Rồi chúc quý vị an lành một đêm và thành công trong cái nguyên tắc số 3. Sáng mai dậy cũng vậy, ai mà bật đến 6 giờ rưỡi mà chưa đi được, sau khi mình thức dậy rồi mình xoa mặt xoa mũi uống nước nóng tập thể dục để lành rồi mà không đi được đó, thì đến 6 giờ cũng nên làm một lần như vậy để làm sao trước 7 giờ phải xả cho ra sạch sẽ trước khi tới đây, thấy không? Người nào vô đây mà xả không ra là nghỉ về và coi như cắt sổ luôn.